tạo cái khí lực trong người nó điều hòa, đó là cái bài đọc. Cái tâm của mình nó khinh an sao, cái thân mình khinh an sao, mà cái thân mình khinh an thì nó nhẹ nhàng, nó sảng khoái, nó cảm nhiều cảm giác đó, giống như là cảm giác thấy cái như là con người nó nhận qua ánh sáng, nó có những cái ánh sáng nó phát ra, hay là hào quang nó phát ra, hay là những lỗ chân lông nó mở ra hết, hay cảm thấy cũng như là mình nhẹ lửng, mình muốn bay đi. Thì trong đó nó nói là lúc như vậy đó thì cái thân của mình nó rất là nhu, tức là nó lúc nó mềm dẻo. Hồi xưa mình chứ như hồi xưa mình lớn rồi cái xương sống mình cúi xuống không được, giai đoạn này cái tâm mình khi nang rồi đó, bây giờ mình cúi cụp lại cái xương sống mình nó gập xuống cái sát cái chân luôn, tự động vậy đó. Mình còn xưa không phải tập, mình khi mà cái tâm nó khi nang là bao nó chuyển toàn bộ cái dịch trong người hết, thành ra bao nhiêu cái bế trong cái quyệt nó thông hết á. Thành ra lúc đó mình nghe là tay chân mình nó dẻo quẹo à. Để chuyện này là rõ ràng lắm đó, chứ người nào tôi thấy mà qua giai đoạn đó rồi là hồi xưa cái tay họ làm được, giờ họ làm được hết. Hồi xưa là chẳng hạn như hồi xưa hai tay mà téo, hai tay mà nắm lại sau lưng là khó lắm á. Coi như thằng kia nó già rồi, nó 40 tuổi nó mới đắc được thiền. Rồi sau lại tôi hỏi nó kêu nó cái động tác này khó làm, mình làm thử cụp nó làm được liền. Mà hồi xưa nó làm không bao giờ được hết á. Tự người nó dẻo kỳ lạ lắm, hai tay mà không bao giờ kéo hai tay lại vậy nè, một tay này hai mà nắm lại nhá, nó phải là dễ. Nó làm được một cách dễ dàng. Thì cái khí lực trong người nó thư sướng, nó điều hòa hết, nó nhu nhuyễn ra trở lại hết đó, nó làm được. Là con người nó khinh an, nó gọi là khinh an gì, nó có cái vấn đề là nhu thuận động. Thì cái củ chánh hạnh này nó quý vị cần nghiên cứu rõ đó, thì quý vị coi lại trong cái chiến pháp thiền định. Còn nếu không là trong quyển sách bằng tay dạy nào dạy chiến pháp thiền định, tôi sẽ dạy lại phần này. Chứ bây giờ mình dạy ở đây rồi bắt đầu dạy qua cái giải thoát bằng tay, mình dạy lại nó tốn thời giờ quá. Giải thoát bằng tay nó sẽ đụng qua cái chiến pháp thiền định. Chừng nào mà qua đụng tới thần định đó, thì bắt đầu nó nói cái này. Bên vô già đó thì nó dùng cái này, nó dùng cái chín giai đoạn niệm tâm. Còn bên về tiểu thừa nó dùng là tầm sát thủy lạc xả, nó dùng năm cái này để nó luyện vô thần định. Cái tầm rồi tầm sát là tứ đó, rồi thủy lạc xả, nó dùng năm cái này. Thì giờ sau tôi cũng giảng hết, tôi giảng hết hai cái này, tôi giảng hết trơn rồi. Tôi nói là niệm Phật tâm nguội thì tôi giảng theo lối tầm sát thì bị lạc xả. Qua cái chính pháp thiền định thì tôi giảng theo cái lối của duy thức, là cái thiền định là thực sự là giảng hết trơn rồi. Thì sau này mình đại thừa thì mình sẽ không nói cái lối thiền định nữa, tầm ấy nữa thì này không có nói tới nữa. Nhưng quý vị muốn biết cái lối mà tập thì tầm sát thì đạt xả thì quý vị coi lại trong cái thanh tịnh đạo. Đạo thì nó do nói theo cái lối này, nói theo qua giai đoạn là tầm bỏ tầm ha, bỏ tầm còn tứ bỏ tứ ha, rồi cái mà đòi có lạc rồi bỏ lạc, bỏ hỷ sanh ra hỷ, bỏ hỷ sanh ra lạc, bỏ lạc đầu tập xả ha, thì nó qua tới giai đoạn đó thì bắt đầu nó thành tựu các pháp thành định. Thì cái đó là cái bói nguyên bên nguyên thủy nó chia ra làm cái đó. Còn bên nguyên đại thừa thì nó chia ra chín đó, thì cũng giảng hết rồi đó, giảng hết rồi. Cái hình như này giảng trong niệm Phật tâm muội đấy, ứng dụng cái tầm sát giảng trong niệm Phật tâm muội. Đây là như vậy đó, là Bồ Tát là cầu về chỉ. Thì cầu về chỉ nó có hai thành phần, đối tượng sở duyên của chỉ đó là văn và tư huệ. Hai con gì phải biết, đối tượng sở duyên của chỉ là văn, là tư huệ. Văn và tư huệ thì nó không phải là cái đối tượng thuộc về phân biệt, nó thuộc về giá tượng, thuộc về nó không phải là đối tượng ảnh tưởng phân biệt. Ảnh tưởng phân biệt nó là đối tượng cho tâm tư duy, nó không phải là ảnh tưởng phân biệt nên nó là sở duyên cảnh của chỉ. Thành ra mình nói là chỉ của đại thừa hay là chỉ vào cái đạo lý, chứ không phải chỉ của đại thừa là chỉ vào những cái đề mục bình thường của ngoại đạo. Chẳng hạn như tiên gia thì nó chỉ vào đơn điền để nó luyện kim đơn, đó là cái chỉ của ngoại đạo. Hay là có một số pháp hiện giờ nó chỉ vào giữa hai chân mày để luyện xá lợi tử gì đó, thì cái chuyện đó là chỉ của ngoại đạo. Thì bên đây là nó chỉ vào cái chân lý, chứ không phải là chỉ của ngoại đạo. Mà cái chân lý đó là nó theo cái 12 cái bộ kinh nó nói ra. Mà trong 12 bộ kinh đó, nhờ cái nghe phát sanh ra một cái tướng nó gọi là cái huệ. Rồi nhờ lấy cái huệ đó ra, rồi tư duy cái huệ đó nó phát sanh, nó phát sanh ra cái tướng của cái tư, nó gọi là tư huệ. Thì cái tâm chuyên chú vào cái văn huệ và tư huệ tương ưng đó, thì cái văn huệ và tư huệ tương ưng đó nó gọi là đối cảnh sở duyên của thằng chỉ. Thằng chỉ này là chỉ theo đại thừa,
chỉ để ngộ được cái chân lý. Khi mà cái tâm mình nó liên tục nó an trú trong cái đối cảnh sở duyên đó, chẳng hạn như mà quan cảnh mà giờ mình ngộ được cái nghe bát nhã, mình ngộ được cái gọi là sắc tức thì không, thì cái tâm mình tư duy sắc tức thì không, trong cái giai đoạn mình tư duy thì cái tâm nó liên tục tư duy trong cái chân không, nó càng ngày nó càng nhập vô, nó an trú mãi. Thì qua chín giai đoạn đầu tiên là nó bị vọng tâm, rồi nó cận trụ từ qua tới bình đẳng chín giai đoạn như vậy đó, thì từ từ á thì vô được cái trạng thái thân kinh an, tâm kinh an, rồi bắt đầu tải qua tình trạng thân kinh an, tâm kinh an trước, thân kinh an rồi tới tình trạng tâm kinh an, thì vô được cái định an chỉ. Định an chỉ thì lúc đó cái tâm nó chỉ trú một động thôi, nó không còn phân tích nữa, nó không phân tích nữa, nó gọi là tịch tịnh, nó không phân tích nữa, nó không có chiếu gì được hết. Thành ra sau này nó mà là ta mới dạy tới quán. Nó nói là trong cái này nó nói đó, cái quán pháp thì có thể phát sanh được hữu, nghĩa là hữu dụng là nương nhờ nhập cái lực của anh chỉ. Còn cái giai đoạn mình nói rằng là tôi nghe tôi ngộ đạo là nhờ tôi quán chiếu, là cái chuyện đó, cái quán chiếu đây nó chỉ đồng nghĩa với tư huệ thôi. Có gì phải hiểu á, là cái tư huệ đây là cái tư duy cái vấn đề, nó cũng giống nghĩa là giống như quán vậy đó. Nhưng mà thực sự ra nó không có nghĩa là đúng cái nghĩa là còn quán ở đây nó nói là một cái giai đoạn mà nương vào lực của chỉ họ mới thành lập được cái quán. Chứ không phải là bây giờ tôi ngồi nghe, nhưng bây giờ tôi nói cái pháp vô thường, tôi ngồi tôi suy ngẫm gì vô thường thì cái đó không phải là quán. Thì cái đó nó mới là cái tư huệ thôi, cái tư huệ thôi. Thì nhờ cái tư huệ đó mà thằng chỉ đó là nó an trú trong cái tư huệ đó, nó phát sanh ra chỉ của đại thừa. Rồi bây giờ chỉ mới đã thành tựu rồi, mới đọc có thân có khinh an rồi, trong kinh nó nói tiếp Bồ Tát này do cái thân tâm khinh an trên đây làm nền tảng đó, bây giờ mới lấy cái năng lực của cái thằng chỉ đó, đây là cái kết quả của thằng chỉ mà nương vào chân lý làm nền tảng đối với ấn tượng chánh định. Ấn tượng chánh định đó tức là cái tâm liên tục tư duy trên một vấn đề để thể nhập vấn đề đó, mình liên tục hoài là cái tâm nó với vấn đề đó là một. Thì đối với cái ấn tượng chánh định theo giáo pháp phải khéo tư duy nói trên, tức là văn huệ và tư huệ đó, bắt đầu mới quan sát, bắt đầu mới khởi cái tâm ra quan sát thắng giải bắt đầu giai đoạn này đó, bắt đầu là mới đem ra quan sát khởi là cái tâm trở lại và tìm thắng giải, tức là tìm tận cùng cái nghĩa lý chính xác của nó. Bỏ cái tâm tướng về chỉ, lúc đó mới bỏ cái hành tướng về chỉ đi, không có ăn trú trong động nữa. Hễ đối với ấn tượng chánh định cần phải chứng biết ấy, lúc đó đó cái vấn đề mà mình chẳng hạn như bây giờ mình nói về vô thường, hay mình ăn trú trong cái vô thường, tâm mình luôn luôn suy nghĩ về vô thường hoài thì nó ăn trú vô được cái chỉ. Thì khi tâm mình nó trụ về vô thường, cái tâm mình ngoài cái vấn đề tư duy vô thường không còn tư duy gì hết trơn, từ từ bắt đầu thanh tâm nó kinh an. Cái tâm tính an đó rồi đó, đó là nhập được tâm ma địa về vô thường, nó gọi là vô được vô thường tâm mũi đó. Khi vô thường tâm mũi rồi đó thì thân tâm nó sẽ khinh an đó. Thì trong cái giai đoạn bây giờ tu quán á, thì lấy cái năng lực của cái thân tâm khinh an đó, bỏ cái tướng của chỉ đi, không có bỏ, không bao giờ không có chuyên chú cái niệm vô thường nữa. Bây giờ quay trở lại quán sát cái tướng vô thường nó biến diệt ra sao, thì nhờ quán sát thắng giải bỏ cái tâm tướng về chỉ, bỏ cái tâm tướng như chỉ, hệ đối với ấn tượng chánh định cần phải chứng biết ấy. Bây giờ đem cái tướng vô thường á, bây giờ mình mới là mình muốn là làm, mình muốn thắng giải, tức là giải cho nó rõ, hiểu cho nó rõ, quan sát cho nó rõ từ ly từ tí nó biến chuyển như thế nào, tức là chứng biết ấy, đem cái đối tượng đó mà chính xác quyết rạch, bây giờ mới đem ra chọn lựa, coi tới coi lui nó sai chỗ nào, nó đúng chỗ nào, lúc nào nó mới đúng, lúc nào nó sai, cùng cực quyết rạch tầm tư toàn bộ, tứ sát toàn bộ, rồi xác nhận. Ngay bắt đầu nó mới là xác nhận, tức là dùng cái đầu tâm phân trí phân biệt, cái này bên kia là nó vô phân biệt trí, bên đây là dùng cái trí phân biệt mà nương vào cái định lực, nương vào cái lực của chỉ, tức là phải làm khi nào tới tâm được khinh an rồi thì lúc đó là toàn bộ của mình bỏ tâm ra quan sát, bỏ tâm ra quyết tập, bỏ tâm ra tầm tứ, bỏ tâm ra nó không có mệt. Tại cái thân tâm nó đã khinh an, nó không có mệt. Nghĩa là cả ngày mình suy ngẫm cho tận cùng cái chân lý đó mà cái tâm vẫn không mệt, mà dùng cái đó là dùng cái gì? Không có dùng cái tâm chuyên chú nhất tâm nữa, mà cái này cái tâm nó chia trẻ ra, cái tâm nó phân biệt, dùng tâm phân biệt, còn cái kia là chuyên chú nhất tâm. Thì tâm phân biệt. Rồi xác nhận, ưa thích, hiểu biết,
rồi xác nhận ưa thích hiểu biết, nhìn thấy xét thấy thì đó là quán. Đó, Bồ Tát như vậy là khéo tu về quán. Bây giờ quán nó chạy nó hiện ra bao nhiêu tướng, tức là trong này nó nói là lấy cái ảnh tượng của cái tam ma địa. Chẳng hạn như bây giờ mình tu cái niệm Phật tâm muội đi, cái ảnh tượng của niệm Phật tâm muội đó, tức là cái tâm luôn luôn nghĩ tới cái tiếng niệm Phật, nhớ tới cái tiếng niệm Phật không bao giờ quên. Đó, thì lấy cái đó nghĩa là niệm liên tục, nhớ liên tục, nó từ 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 vô được cái tam ma địa. Thì khi mà cái tam ma địa đó nó gọi là ảnh tượng, tức là sở cái sở sở hành ảnh tượng, cái ảnh tượng của chỉ, thì lấy cái đó bắt đầu mới quán sát trở lại, quán sát lại à, bây giờ trong cái tiếng niệm nó như thế nào, nó có mấy âm, tại sao mấy âm nó có là sao, tiếng nam nó khác tiếng mô sao, tiếng mô nó khác làm sao, quán sát lại thì mới biết rằng à, tất cả các pháp cái này nó nương vào cái kia mà nó thành tựu, bản chất nó là cái gì, cái gì rồi mới quán sát để mà tìm cái chân lý, thì nó là thức của quán, quán sát cho nó hiểu mấy cái đó. Còn cái kia là không cần hiểu, chỉ cần là cái tâm nó chuyên chú nhất tâm thôi à, còn cái này là bắt đầu quán sát ra cho nó hiểu. Thành ra bây giờ không cái mới bỏ ra cái tướng nhất tâm nó đi, hay là cái tâm bắt đầu là phân biệt ra, phân biệt trí ra nó làm để hiểu thì nó gọi là quán. Thành ra lấy cái đối tượng sở duyên, cái gọi là cái lấy cái đối tượng sở hành của chỉ mà khởi tâm quán sát lại, quán sát để tìm cái chân lý như thật của cái pháp, tại vì chỉ của nó là cái tâm nó chuyên chú nhất tâm. À, bây giờ trong giữ chân tâm trong trong cái văn huệ và tư huệ à, bây giờ mới là lấy cái chuyên chú của nước tâm với văn huệ nhờ chuyên chú tâm đầu nó mới ra cái thắng lực. Cái thắng lực đó nó là thân tâm kinh an, thì cái thân tâm kinh an đó thì cái quán lực nó mới có cái công năng à, công năng đó là nó không mệt mỏi và nó luôn luôn là cái quán nó luôn luôn nó nhờ cái thân tâm kinh an đó mà nó luôn luôn nó rõ ràng minh bạch à, còn bây giờ mình mà bỏ ra mình chưa có cái lực của thằng chỉ đó, mình nhào vô, mình vô mình quán liền, nó là nó rất là mệt, nhiều khi điên nữa, nhức đầu nó đủ chuyện hết. Thì cái này á nó gồm có mấy cái xanh sau đây. Thứ nhất là nó qua giai đoạn là quyết rạch chư pháp, tức là đối với chư pháp á, mình bắt đầu là mình chọn lựa, mình xác quyết cho chính xác, tức là cho nó tận cùng. Đó là giai đoạn thứ nhất là cái thằng quán sát, tức là phải dùng cái năng lực cái quán, tức là quyết tập cho đến hiểu rõ tận cùng về các tướng của nó, dạng như cái vô thường à, hồi xưa cái vô thường mà cứ nghĩ vô thường, nhưng mà vô thường thực sự nó đi tới cuối cùng nó là cái gì, chưa cần không cần phải phân biệt đến mức độ đó. Mình cứ tâm mình lúc nào cũng nghĩ vô thường, tâm nào cũng nghĩ vô thường thì cái đó đó thì cái vô thường tướng lúc đó nó biến thành cái tướng của chỉ, còn là cái tâm chuyên chú nhất tâm vào trong cái vô thường. Bây giờ sau khi mà cái thân tâm nó khinh an, nó có cái lực của nó đàng hoàng rồi đó, thì lúc đó dùng cái lực này bắt đầu là mới xả cái tướng chỉ nó ra, không có nhất tâm nữa, bắt đầu là đem tâm phân biệt vô cái là mới là quyết cặp ra cái vô thường này, tức là tìm nó cho tận cùng cái vô thường này nó ra làm sao, nó biến chuyển như thế nào, nó vô thường này không những ảnh hưởng cuộc đời mình kiếp này, ảnh hưởng cuộc đời mình kiếp sau, cái tướng của nó là như thế nào đó, để quyết tập tận cùng đó, thì nó gọi là cái đầu tiên của quán. Quán tức là dùng tâm phân biệt, đây là cái thứ nhất. Rồi thứ hai, đây mày nó nói nè, đó, trong cái đối tượng chánh định của cái thằng chỉ đó thì mới là chính xác quyết tập, để mà cuối cùng để mình tìm được tận cùng cái tướng của cái pháp nó tồn tại ra làm sao, cái thứ vô thường này nó tồn tại như thế nào, cùng cực quyết cạch, tức là tìm tới tận mé hơn, chính xác quyết cạch tức là quyết cạch cho một cách rõ ràng, cùng cực quyết cạch tức là chìm, tức là nghĩa là tận cùng, không còn cái gì mình đã tìm được nữa hết. Thành ra nó nói là cũng như là hôm kia nó thiện xảo về xứ, thiện xảo về quẩn, thiện xảo về kia, tức là biết rõ minh bạch rõ ràng từ chút một về cái đó mà không còn mờ mịt nữa, tất cả các pháp giờ nói vô thường không còn mờ mịt gì vô thường nữa, cái tướng nào trong cái vô thường đó, trong nó có tướng nào gọi là thường mà cái tướng nào gọi là vô thường, phân biệt rõ ràng như vậy. Tầm tư toàn bộ, qua giai đoạn thứ ba, tầm tư toàn bộ tức là dùng cái tâm quyết chặt cùng cực đó là phát ra cái tâm phân biệt, rồi sanh ra cái huệ đặt các hướng toàn bộ trong vấn đề đó mà suy ngẫm, rồi bắt đầu là mà đặt ra những danh từ để xác quyết, tâm tư này á, cũng như là bây giờ mình tìm đến rồi mình suy ngẫm toàn diện cái đó, mà nhờ suy ngẫm toàn diện đó mình mới quyết định được một cái điều nó là như thế này thế này thế này thế này. Rồi khi quyết định được cái điều như thế này đó thì lúc đó mình mới kiến lập cái chữ để mình giải thích. Hay còn cái kia đầu tiên là mình chính xác rồi, mình thấy nó chính xác rồi, mình kinh cực mũi cặp thì mình đưa ra một cái kết quả. Thì cái kết quả này là do tầm tư toàn bộ nó phát sanh. Thằng tầm tư toàn bộ cái năng lực của nó sẽ đưa cho mình sanh ra được các pháp tướng, kiến lập ra các pháp tướng để giải thích chính xác tất cả những cái kia. Chẳng hạn như bây giờ nói đánh không, nhờ cái mình biết rõ đánh không như thế nào, ha, rồi mình biết tận cùng cái lối lúc nào nó không, lúc nào nó có, thấy không? Rồi từ cái đó mình mới đưa ra toàn bộ cái đó thì nó như lúc A thì như thế này, lúc B như thế này, lúc T thế này, bắt đầu lập ra cái danh từ, lập ra cái pháp tướng để nói chuyện tứ xác toàn bộ. Tầm tư tức là trong cái giai đoạn tư tức là suy nghĩ, đặt một cái tâm suy nghĩ hướng vào toàn bộ cái đó. Còn tứ xác này đó là nó thuộc về nó tầm, tức là tìm đến thôi, nhưng mà cái suy nghĩ này tìm đến cái vấn đề đó thôi. Còn cái tứ xác này đó tức là nó thuộc về như là nhìn thấy tận cùng. Tứ tức là nó tứ xác này, nó xác tức là quan sát, thành ra trong này nó có cái là chính xác quyết đạch, tức là chọn lựa một cách chính xác, ha, là chọn lựa một cách nghĩa là rốt ráo, nghĩa là cùng cực. Thứ ba là cái tâm của mình hướng về cái đó một cách toàn diện, chứ không có nhất hướng một phía, và quan sát chung luôn, quan sát toàn bộ vấn đề đó luôn, chứ không phải là về quan sát trên một vấn đề không. Chẳng hạn như hồi xưa mình học bốn giai đoạn chuyển tâm á, thì nó lấy cái vô thường, nó chỉ quan sát trên một cái vấn đề là sự chết để cho người ta chuyển tâm thôi. Còn cái này là cái vô thường, nó quan sát không còn những cái sự chết, sự sống, nó quan sát hết trong tất cả vấn đề, thì nó là quan sát toàn bộ. Thành ra cái nhìn của bên kinh này đó, nó nói là cái quán pháp á, là mục đích của nó đó là xác nhận một cách hiểu biết, nó phổ biến hết chứ không phải là phổ biến cơ một cái phương diện thôi. Chẳng như bây giờ mình nói là nếu mà cái quán, nếu mà nói về bên quán nguyên thủy á, nó quán lấy cái loài người làm cơ sở để nó quán, thì trong cái này cái nhìn cái này đó, nó nói là toàn bộ trong phạm vi loài người, nhưng mà đối với trong cái thế giới hệ giới hải của chư Phật, hay thập phương thế giới của chư Phật đó, nó thuộc về cái tứ xác chưa toàn bộ, nó tứ xác chỉ trong lĩnh vực là chẳng hạn như cái khổ của loài người, thành ra cái giáo lý nó hợp trong cái loài người nhiều. À, mà nếu mà tứ xác toàn bộ, tầm tư toàn bộ trong toàn bộ cái thập phương thế giới đó, thì cái khổ nó hoàn toàn nó không có chính xác. Nếu mà chính xác thì cực lạc không có, cái thế cực lạc nó đâu có khổ đâu. Thành ra cái tầm tư toàn bộ, tứ xác toàn bộ là như vậy đó, nó không có một phương diện. Sau khi mà tầm tư toàn bộ, tứ xác toàn bộ rồi đó mới xác nhận cái chân lý của nó, là chân lý gọi là khổ chu biến nhất thiết tất cả các pháp, chứ nó không phải là một cái chân lý nó chỉ khế hợp trong một cái cõi giới nào, hay một cái phạm vi nào, hay một lĩnh vực nào nữa. Nó mới xác nhận, mới ưa thích hiểu biết nhìn thấy xét thấy, thì đó là quán tứ xác toàn bộ á. Thầy mới còn cái danh từ này thì cái tổ cái này nó dịch, ổng dịch là xác nhận ưa thích hiểu biết nhìn thấy xét thấy. Thì trong các chư tổ luận trong này nó không phải là cái câu dịch này, mà chư tổ luận thế này là cái danh từ quán á, thì nó bao gồm luôn mấy chữ này nè, mấy chữ là xác nhận, hiểu biết, nhìn thấy, xét thấy, đó là cái danh từ riêng của quán. Thành ra những cái tên riêng của quán á, là phát sanh ra cái huệ nè, phát sanh ra sự hiểu biết nè, huệ tri, phát sanh ra cái thấy nè, kiến, phát ra cái minh nè, tức là cái rõ ràng. Thì mấy cái chữ là huệ tri kiến minh tức là cái tên của quán thôi, cùng danh nghĩa với nghĩa là quán. Thành ra muốn sanh ra huệ thì nó có chút ít quán động á, muốn sinh cái sự hiểu biết là cũng chút ít quán động á. Còn sự chuyên tâm á là cái năng lực của anh chỉ hướng vào một hướng thôi, là năng lực của chỉ. Muốn sanh ra cái thấy là năng lực của thằng quán, muốn sanh ra cái phá cái vô minh rõ ràng minh bạch vấn đề đó là năng lực của thằng quán. Thành ra trong này nó nói đó, cái quán nó gồm có năm. Không biết tại sao thầy Trí Quang dịch cái chữ là xác nhận, trong này nó dịch là nhẫn, tức là nhẫn giải tức là giải thích, nhẫn giải nhẫn này nó thuộc gọi là nhẫn nhục á. Rồi ưa thích á nó gọi là lạ. Sau khi mà mình hiểu bọt toàn bộ vấn đề đó, tự nhiên cái tâm mình đó, nó sanh ra cái gọi là cái sự được cái thọ lạc, hiểu rõ rồi cái tâm nó không còn nghi ngờ, nó tâm nó thọ lạc, nó không nghĩ là ưa thích này có nghĩa là một cái ưa thích cái gì trong này, nó có cái là cũng như là cảm giác lạc thôi, vui sướng gì thôi, chứ không nghĩa là ưa thích. Thầy chú An biết sao dịch ưa thích? ha, rồi hiểu biết có nghĩa là huệ. Huệ ở đây có nghĩa là này, huệ tức là phân biệt rõ ràng, hiểu biết, đó là cái trong cái này nó dịch là huệ. À, Đi quan dịch là hiểu biết. Kiến, kiến tức là nhìn thấy, nhờ quán mà thấy được các pháp như thật. Kiến tức là rồi cái vấn đề cuối cùng á là xét thấy. Xét thấy tức là quán thẩm sát, quán sát á, thì nó gọi ông dịch là xét thấy. Ha, thì mấy cái danh từ đó đó, mấy cái danh từ chẳng hạn như nhận giải, lạc thọ, huệ, ha, hay là phân biệt. À, kiến, kiến tức là nhìn thấy, hay là quan sát, thì đó là danh từ, nó đều là quán. Mấy cái này đúng là nghĩa là trong cái kinh văn nó là gì đó, cái danh từ này nó có nghĩa là quán. Khi nào mà mình coi một vấn đề gì mình đâm ra có cái tâm xác nhận tổng á, thì đây là thuộc về quán. À, bây giờ mình đâm ra cái rõ ràng minh bạch vấn đề, đâm ra cái tâm, cái tâm nó lạc thọ, không phải ưa thích đâu mà lạc thọ đó, thì đó là do năng lực của quán. À, bắt đầu là hiểu biết, không còn nghi ngờ nữa, sanh đó là huệ phát sanh á, thì đó là năng lực của quán. Hay là kiến giải rõ ràng, ha, nhìn thấy rõ ràng, đó là năng lực của quán. Hay là quán xét, hay là lúc mà mình để cái tâm mình tìm tòi, mình coi để mình thấy, hay thẩm sát, thì đó là năng lực của quán. Thành ra nói là xác nhận, ha, tức là nhẫn giải tức là nhẫn chịu hiểu được vấn đề đó rồi là mình kham nhẫn được. À, tại vì mình nhờ quán mà mình hiểu được cái vấn đề, thành ra xác nhận này là xác nhận là hiểu được cái vấn đề đó, giải được cái vấn đề. À, mình kham nhẫn được, mình không còn sợ nó chẳng hạn như mà khổ thì mình hiểu được cái nhân quả rồi. À, mình quán cái nhân quả rõ ràng minh bạch rồi thì đó mình sanh ra cái tâm nhẫn giải. Đó là tâm này tổ ngày dịch là xác nhận. Lạc thọ là cũng vậy, ưa thích. Thành ra nếu mình lấy danh từ mà đúng trong cái nghĩa này dịch đó thì tâm ra mình mơ màng. Thì đây là mình nói rằng là đây là những cái hiện tượng của ông quán hết á. Khi mà quán mà nó chính xác quyết cạch cùng cực quyết cạch tầm tư tầng bộ tới sát tầng bộ rồi đó, thì nó có một cái số cái tâm nó phát lệnh là nhẫn giải, lạc thọ, sanh ra huệ, sanh ra kiến, sanh ra quán sát, thì chung toàn bộ những cái tâm này bắt đầu xuất hiện ra đều gọi là cái là quán hết. Và Bồ Tát như vậy là thiện xảo về quán, chỉ là chuyên tâm nhất ý, gọi là chỉ. Thành ra cái văn huệ và tư huệ đó, mình cứ chuyên tâm vào cái văn huệ, chuyên tâm vào tư huệ hoài vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ mình chuyên tâm mình tư duy là không tánh, cũng như bây giờ mình nói không tánh thì nó cao siêu quá. Chẳng hạn nó bây giờ nó Phật là bác khô đi, chuyên tâm mình tư duy cái nợ Phật của khô gì tư duy hoài là văn huệ đó, cái gọi là cái văn huệ là tư huệ. Mình nghe cái đó mình suy ngẫm hoài, và cái tâm tư duy hoài đó, cái đối tượng mà cái tâm tư duy đó là nó gọi là chỉ. Mà nhập có cái tư duy chứ không phải không có tư duy, cái tư duy, nhưng mà cái tư duy này nó chưa qua vấn đề phân biệt, nó chỉ an trú trong cái sự tư duy đó hoài liên tục không bao giờ mấy kia, thì cái tư duy đó là năng lực của mình chỉ, từ từ nó nhập vô cái định. Còn ba hàng quán á, bắt đầu là mấy khi mà có tâm khinh an, có năng lực của kia rồi, thì bắt đầu là mới khởi cái lợi, khởi cái thằng mấy kia lợi, mới rồi mà suy ngẫm lại tại sao cái này, tại sao cái kia. À, như vậy Phật quay cái khô là cái gì lý do tại sao, tại sao còn suy ngẫm, lúc đầu mới phân biệt mới đầu mới xác nhận phát quyết cùng cực giảng tập, lúc nào toàn bộ vấn đề nó sanh ra cái gì, tại sao cái này, nó là loàn làm đủ vào cao hết trơn á, đến lúc nào có tâm nó ngộ thôi. Thì cái đó là cuối cùng đó là quán, thằng nó chỉ có khác nhau gì thôi, nhưng mà cuối cùng nó lấy cái gì, nó lấy toàn bộ giáo lý làm đối tượng cơ sở, chứ nó không có lấy là một bình thường nữa ngoài nữa. Cái quan trọng trong cái kinh điển này nó nói đó là tại vì cái pháp này là pháp niệm tâm, mà kinh văn của Phật á, kinh văn của đạo Phật là chỉ tâm mình chứ không phải là chỉ có pháp ngoài. Bây giờ đó mình muốn luyện á, mình có lấy pháp ngoài mình luyện á, làm sao mình ngộ được? Ông Phật á nương vào pháp ngoài mà ông ngộ tâm, rồi sau đó ông còn nói ở ngoài nữa mà ông nói để mình luyện tâm. Thành ra bây giờ mình muốn dùng chỉ quán để mình từ từ mình tu luyện cái tâm mình, nên là phải lấy vào kinh 12 cái phần giáo chữ Phật mình luyện, chứ không có lấy một cái pháp khác. À, thì 12 phần giáo đó thì thứ nhất á, hoặc là lấy văn và văn huệ và tư huệ tương ưng tâm, lấy cái tâm tương ưng với văn huệ tư huệ đó mà chuyên chú vào đó, thì thành ra pháp chỉ. Mà khi mà nó thành ra pháp chỉ rồi, cái tướng chỉ nó phát sanh ra là cái tướng an lạc, cái tướng thiền định này cái kia đó, mà cái tướng đó luôn luôn cái tâm mình luôn luôn nhớ tới cái vấn đề đó đó, thì cái đó là tướng của chỉ phát sanh. Thì bắt đầu mới xả tướng của chỉ ra đi, chứ không có trụ trong đó nữa, mới là đem vào cái sự thẩm sát giảng trạch
đem vấn đề đó mới suy ngẫm tới, suy ngẫm lui, tìm cần cục tận tận cái tánh của nó là sao nó biến đổi như thế nào. Nó ở trong này nó là cùng cực chính xác quyết đặt, cùng cực quyết đặt. Rồi để nhìn toàn bộ vấn đề nó giờ ứng dụng trong cái loài người thì sao, ứng dụng trong cõi này sao, ứng dụng trong cái kia sao, hết tầm tư nghĩa là hướng vào toàn bộ các thế giới ra sao. Rồi bắt đầu tứ sát toàn bộ thì trong các thế giới đó mình mới đầu quan phân quán sát hết, coi tầm tư đó là tìm đưa nó tầm tư tức là cái tâm mình nó hướng đến. Còn tứ sát là quan sát toàn bộ đó hết. Khi mà tầm tư toàn sát toàn bộ thì mới sanh ra danh tướng để giải thích nó. Thành ra ta nói là trong cái thằng mà quán đó, là cái thằng danh tướng, dùng danh tướng. Thì danh tướng bây giờ khi tầm tư toàn bộ thấy như vậy bắt đầu mới dùng danh tướng thế này A B thì phân tích nó thì trong trường hợp A trong đội người thế này, trong lần kia thế này, đó là B thế này, thế này. Thì tứ sáng gì tôi thấy A B thế này. À, vậy tôi quyết định thế này là cái anh kia thành là anh này nó gọi là dùng cái phân biệt tâm để nói chuyện. Thì Bồ Tát như vậy là khéo về quán. Thì trong cái kinh này nó cái tại trong cái hệ thống mà tu của đạo Phật á nó có nhiều cách lắm. À, có cái cách là người ta đi vào cái quán liền, người ta không đi qua chỉ. À, có cái cách mà đi qua chỉ rồi không cần quán. Không, cái này nó nói là theo cái hệ thống mà của kinh này nó nói đó là quý vị muốn tập cái pháp này đó, quý vị muốn có đi vô cái quán về kia đó thì quý vị phải đi qua nền tảng chỉ trước. Bởi vì nếu không có cái nền tảng chỉ á, thì cái tâm của quý vị nó không khinh an, thân nó không khinh an. Mà khi mà không qua cái tâm mà không khinh an, mà cái tâm không khinh an đó, đi qua quán pháp á, để tâm nó dễ mỏi mệt lắm, dễ nó thối tâm lắm, dễ chán nản lắm, không sáng suốt, không minh bạch. Thì cái vấn đề mình chính xác quyết trạch, cùng cực quyết trạch á, không có đậu không có được. Thì bắt buộc là phải nhờ cái năng lực của thằng chỉ rồi mới đi qua thằng quán. Mà thằng chỉ cái đối tượng nó là cái gì? Thằng chỉ cái đối tượng nó là toàn bộ kinh văn giáo pháp của chư Phật. Thì khi mà lấy đối tượng là kinh văn chư Phật thì nó thành tựu cái tướng chỉ là tam muội này, là tam muội này, là tam muội của chân lý. Giờ nó quán sát ngay, nó dùng nó an trú tam muội đó thì nó đem cái quán sát, nó quán sát ngay cái đối tượng của thằng chỉ. Thì khi mà cái đó là cái đối tượng của chân lý, nó cũng là văn huệ sở huệ, nhưng mà nó thuộc về cái tướng phần. Nên còn cái thằng mà cái tâm chuyên trú vào cái đó đó thì nó gọi là kiến phần. Thằng quán gần như là dùng kiến phần, tức là nó dùng cái tâm chuyên chú thôi, nó là cái tâm tập trung, nó chuyên chú vào đó thôi. Nhưng mà tại giờ mình giờ nhờ cái chuyên chú đó mà nó vô được chỉ, cái thực sự ra nó không phải là nhờ đề mục mà nó nhờ cái sự chuyên chú. Tại vì phải nắm rõ là nó nói nó nhờ cái sự chuyên chú mà nó vô được đề mục, thành ra nó phải cần có một cái gì để nó chuyên chú. Thì nó là cái quan trọng là không có đem sắc pháp ở ngoài vô, cái sắc ngoài qua chân lý, thành cái hay nhất vẫn đem chân lý của Phật để mình chuyên chú. Mà nhờ cái sự chuyên chú đó, cái tâm nó chuyên chú đó, là cái chuyên chú đó nó vào được chân lý. Nó không phải nó vào chân lý mà nó vào được chỉ. À, nhưng mà giờ nó ngộ được thì nó chưa ngộ. Thấy không? Mà vào được chỉ rồi thì nó có cái năng lực. Cái năng lực đó là cái tâm. Tâm rất là mãnh liệt mà cái tâm không bao giờ mỏi mệt. Tức là tâm kinh an. Tâm kinh an. Thì bây giờ đó nó mới lấy là lúc đó tâm chuyên chú là tâm chú được cái gì? Nó tâm chú là văn huệ và tư huệ. Thành nó lúc đó nó mới lấy cái đối tượng, cái hành cảnh của nó đó là cái tướng của nó đó, nó đem ra nó dùng năng lực của quán nó phân tích. Thì nó phân tích nó tìm vào thì nó ngộ rồi chỗ đó. Thì cái lối này bên Thiền Tông nó đi á, tại cái Thiền Tông nó đưa công án của gì đó. Ở trong đó nó có chỉ có quán đi chung. Chỉ tức là để cái tâm mình không bao giờ rời. Ha, bám hoài, cái quán là tìm cách giải thích. Ha, nó là chỉ quán xong tu á của nó. Thành ra Thiền Tông giờ đưa công án dạng như bây giờ công án đó là cái gì? Chẳng hạn như vô Phật có tánh không, chó Phật tánh không, giờ nó là vô đây thì bây giờ nó ông tạo đổi nó, bây giờ phải để tâm hoài không được rồi, cái vô cái tâm chuyên chú như vô đó là tu chỉ, không cho nghĩ gì khác à, nghĩ khác là không được à, bị đòn à, thấy không? Tức là phải có ngày cứ nghĩ vô rồi bây giờ nghĩ vô, bắt đầu là trong nghĩ vô từ là họ bắt đầu là họ chỉ bắt xong tu, thành ra trong cái vô đó họ còn cánh đề, họ muốn coi vô này là vô cái gì, tại sao vô, tầm tư nó quyết tập ra cái vô là sao. Thì trong cái con cái mà cái tâm chuyên chú vô hoài nó là năng lực của thằng có thằng chỉ, mà cái tâm mà bắt đầu giải thích cái vô thế này là năng lực của thằng quán. Thì trong lúc đó họ đang chỉ bắt xong tu một lần, vì vậy phải nắm cái này cho vững á. Thì nhờ vậy mà tại vì như sao là chữ vô này là có người nhờ vô mà ngộ, có người do chàng như Tổ Lâm Tế nhờ chữ vô mà ngộ, thành ra chữ vô này nó thành ra cái chân lý, nó thành lý, nó thành ra mặc dầu nó là giáo ngoại biệt truyền nhưng mà chân gì là chân lý, mà chân lý là chân lý như sao đó, chính ông Lâm Tế ổng đã biết vô là gì, thành ra mà cứ trình cho ổng thấy sai là ổng có nói mày sai, còn nếu ổng nói trúng là mình nói mình trúng.
Thành ra cái chân lý này là có tổ soi sáng. Thành ra quan trọng của cái thiền tông là phải có tổ xác nhận cái tâm cho mình. Tại vì cái chữ vô chứ nó không có là gì trơn, nhưng mà tổ không biết, tổ không ngộ ngay cái đó. Thành ra mình tật là không biết mình tật. Thành ra phải cái thiền tâm tế nó không phải là kinh văn như thế này. Kinh văn nó là theo phương tiện mà dùng danh từ, ngôn ngữ, cú ngôn để người ta hiểu rõ, để người ta ngộ chân lý là cái khác. Còn cái loại mà cái thiền tông mà gọi là thiền đốn ngộ á, nó là cũng là có một cái pháp mà nhờ cái pháp đó ông tổ ngộ, nên cái pháp đó nó thành ra cái kinh, nó là kinh điển, thấy không? Nó thì dùng cái pháp đó nó thành ra công án, tức là về đời đời sẽ xài cái đó. Nhưng mà cái này đã có người ngộ được thì cái này có cái công năng khiến cho anh ngộ. Nhưng mà cái pháp này ông kia ngộ thì chỉ có ông kia biết, nên ông kia có thể xác nhận được anh chứ không ai xác nhận được hết á. Thành ra phải có ông tổ xác nhận. Còn kinh văn á là nẻo khác, kinh văn là từ Phật về phương tiện về chúng sanh, thì Phật nói ra để chúng sanh nghe cái âm thanh xen được văn huệ tư huệ để hiểu, từ cái huệ mình nương vào. Còn cái kia là không có văn huệ tư huệ nữa, nó không hiểu được. Cái kia nó đâu có văn thì có văn huệ thiệt, tư huệ không tư nổi, không ai tư nổi hết trơn á. Thành ra nó chỉ có cái văn huệ mà dùng cái văn huệ đó họ mới nhiếp tâm vào, họ chuyên chú cái tâm đó, thì cái gọi là cái năng chuyên chú tâm đó, nó là cái quán pháp. Thực sự cái đề mục á, họ muốn lấy đề mục là chân lý. Chứ thực sự ra bây giờ mình năng chuyên chú tâm vào cái gì á, thì nó cũng thành nó chỉ hết trơn á. Nhưng mà đây là đề mục là chân lý. Để làm chi? Khi bao giờ cái dùng cái quán á, ha, thì cái đề mục của chân lý nó bổ sung luôn, nó thẳng luôn, có cái đề mục của luôn, thằng quán nó vô thẳng đề mục của luôn. Chẳng như mình quán về không, hay là quán về vô thường, hay là quán về vô ngã, hay mình quán về tầng thắng nghĩa đế, ví dụ như đại khái vậy đó. Thì cái tâm mình luôn luôn nghĩ tới thắng nghĩa đế, thì nghĩ hoài, thắng nghĩa đế nó cũng giống như công án thôi, không ai hiểu được hết á. Nếu tâm mình chuyên chú hoài, từ 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 nó suy vô cái định. Bây giờ ngoài cái vấn đề mình mở mắt ra mình cũng là thắng người đấy, nhắm mắt lại thắng đấy, tâm không còn nghĩ, không còn phân biệt cái gì nữa hết, thì nó vô phân biệt, thì nó cái đó là năng lực của định, nhờ cái chuyên chú đó mà vô được định. Thành ra trong cái củ trụ tâm á, nó mục đích là nó dạy mình chuyên chú thôi. Thế là cái tâm mình lạc ra ngoài thì kéo nó lại vậy thôi à. Chính cái đoạn đó là chỉ có cái lạc kéo tâm lại để chuyên chú vậy thôi à, chỉ có nhiều thôi à, chứ không có gì hết trơn á. À, mà cái sở duyên cảnh của nó đó, sở duyên cảnh nó là 12 phần này. Mà hai phần này thực sự cũng không phải là 12 phần kinh điển. Hai phần điển nó là như kinh điển ở ngoài, mà cái đó là nó là cái văn huệ và cái tư huệ là cái của mình, cái trong tâm mình nè, cái trong tâm mình cảm nhận, mình nghe, mỗi người nghe kinh điển mọi người hiểu khác nhau hết á. Thành ra khi mà cái cảnh tượng nó hiện trong tâm mình á thì là cái văn huệ và cái tư huệ, chứ không phải là kinh điển nữa. Giờ tôi cũng giảng cái khổ vậy đó, nhưng mỗi người sẽ hiểu một cái khổ khác nhau. Thì khi mà họ đem cái tâm chuyên chú vào cái khổ, thì thực sự cái khổ bên này khác khổ bên kia, không ai giống hết trơn á. Cái khổ đó nó gọi là văn huệ và tư huệ tương ứng tâm, lấy cái đó làm đề mục, đó là đề mục là chuyên chú, đề mục chuyên chú thì cũng khổ, nhưng mà cái khổ thực sự trong này hỏi ra thì nó giải khác, ông kia hỏi ra cũng là khác, nhưng mà cái tâm cái họ đồng cái nghĩa là trong kinh văn là khổ, thì cái tâm họ chuyên chú à. Khi mà chuyên chú vô gì, chuyên chú lúc nào cái tâm nó không còn một cái vọng tưởng phân biệt, mà cái tâm nhất tâm cái gì đó thì nó sanh vô định là vô được cái chỉ. Thì cái tàn tạng của chỉ đó là bắt đầu là thân tâm bắt đầu nó an lạc, vậy không có nghĩ tới những cái pháp phiền não thế gian, những cái pháp thế gian nữa, những cái phiền não nó làm cho cái tâm mình động loạn, nó khổ, thì cái tâm an lạc, thân lạc, thì nó gọi là hành tướng. Lúc đó cái hành tướng của văn huệ và tư huệ nó biến thành hành tướng của chỉ. Thì bây giờ họ mới không có giữ hành tướng đó nữa, cái khổ nữa, mà cái khổ này phải phân tích tới cùng cực. Thì bắt đầu đó họ mới dùng cái vấn đề mà quán quyết chính xác, quyết tập cùng cực, quyết tập từ bộ, tức là họ dùng năng lực của quán. Trong này có cái sự là họ chính xác, họ thấy thắng giải, họ tác ý để mà tao hiểu rõ mày nữa. Bây giờ đầu tiên tôi nhờ cái niệm khổ mà niệm hoài, cái vấn đề mà chỉ đó, cũng như là mình thấy cái khổ mình cứ suy ngẫm hoài, chứ ngẫm hoài, nhưng mà cái là mình suy ngẫm trong cái chữ khổ thôi. Còn bây giờ là phân tích cái sự khổ này ra bằng bằng cuộc đời, loài người sao, loài thú sao, loài súc sanh sao, loài kia sao, hay rồi tại sao mấy cái loại cái khổ, nhưng mà có một thế giới nó không khổ, cùng cực giữa khổ này thật không thật, là bây giờ là chính xác quyết tập cùng cực quyết tập tầm tư toàn bộ thập phương thế giới này kia đó, tứ sát toàn bộ. Rồi từ cái đó mới là liễu giải ra vấn đề là ở thế gian này nó có khổ thôi, rồi khổ này là nhân quả. Thí dụ như mình hiểu gì đó, ở nhân quả thì bắt đầu mới là nhẫn, nó thành ra nó gọi là đi ra cái giai đoạn nó gọi là nãy nó đầu tiên nó gọi là nhẫn gì, nhẫn giải khổ mà không khổ nữa. Tôi nhẫn được là tôi thấy tất cả đều nhân quả, tôi có làm tôi chịu được, thành ra nó gọi là nhẫn giải. Tôi bây giờ có khổ xảy ra nhưng mà tôi vẫn lạc thọ, tôi hiểu rằng cái khổ này là một cái chơi tôi trải nghiệm, tôi không cần gì phải lo. Nếu mà tôi không khổ bây giờ tại đã hiểu nhân quả rồi, thành ra mình nhận đó mà cái tâm mình nó không khổ nữa, nó là lạc thọ là tiêu không trả bây giờ, thì kiếp sau tôi cũng phải trả mà trả nặng hơn nữa, tại nó kéo cho nhiều kiếp cái ngọ nó nặng nhiều hơn, thành ra người ta nhẫn được, nhẫn còn là sự chịu đựng. Hai ba tới lạc thọ là chịu đựng một cách nhẹ nhàng, thọ là bắt đầu làm, bắt đầu nó mới đến, mới đi qua mới tới cái kia, mới sanh ra cái huệ. À, cái khổ này là nhân duyên phát sanh, không có thiệt nữa. À, rồi sanh cái huệ, rồi mới sanh ra kiến giải vì không tánh. À, đại khái cái đó là hình thức của quán. Thì từ cái khổ này mới là nó sanh ra cái không tánh, nó không phải là cái khổ nữa. Thì từ cái nói tất vậy là tất cả các pháp còn không, giờ mới hiểu được nhận quán này, hiểu là cái không. Đại khái gì đó, thì cái đó là cái vấn đề mà chỉ quán. Thì bên thường thường người ta nói cho mình dễ hiểu á, thường thường người ta dùng sắc pháp, ta dùng sắc pháp để người ta đặt dạy cho mình chỉ, là sắc pháp để dạy cho mình quán, để cho mình dễ hiểu. Nhưng mà theo cái quan niệm này nó không có dùng đó nữa, nó dùng nội tâm để làm cái cơ sở. Sắc pháp thì mình dễ hiểu lắm, sắc pháp là cái tâm tập trung đây mà tôi học lọt ra ngoài kéo lại thì vậy đó, hay thì nó dễ hiểu lắm. Hay là giờ cũng dạy sắc pháp nhưng tướng Phật là tôi phân tích là cái đầu, cái tóc, cái phần quán quan sát, rồi phát chi tiết thì nó gọi là quán. Nhưng mà qua tới kinh điển này thì nó toàn là cái chân lý không à, nó lấy là trên cơ sở là lấy cơ sở văn tư tu để nó định về cái pháp kia thành, nó là văn sở thành tụ, văn sở thành địa, tư sở thành địa và tu sở thành địa. Thì văn sở thành địa tức là gồm có bốn chi là thiện thính gì đó, thiện thính thiện gì đó, thiện thọ, thiện thông lợi, là kiến thông đạt gì đó, đó để ra lại cái. Còn qua bên này nó gọi là quyết trạch, cùng cực quyết trạch, tầm tư, phổ biến tầm tư gì đó, tướng sát tầm tư gì đại khái gì đó, thì nó lấy mấy cái tướng đó. Mà cái mấy cái tướng đó là đối tượng của nó là văn huệ và tư huệ, chứ nó không còn cái kia nữa. Mình hiểu ở ngoài sắc pháp rồi đó, thì bây giờ mình đem cái sắc pháp đó thành ra cái tâm pháp, mà tâm pháp đó thuộc về văn huệ và tư huệ thì nó thành ra, nó sẽ tương ứng như nguyện kinh này. Thì nó dễ 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 nó quý vị sẽ hiểu vậy thì nó dễ hiểu mà. Chứ nếu mà giảng ra thì nó lùm bùm, nó khó hiểu. Thành ra nó có bên mà tôi coi tôi cũng lùm bùm chỗ này, thì cuối cùng tôi chỉ hiểu một vấn đề thôi. Bây giờ quý vị muốn vô định tâm thì bây giờ lấy cái gì nhưng mà tâm chuyên chú vô là định tâm. Nhưng mà định tâm vô nó định cái định đó mà thành nó tà định là tại vì mình chuyên chú vô tà pháp. Còn giờ mình chuyên chú vô thập nhị bộ kinh thì nó thành định. Thì không có gì đó. Thành ra bây giờ mình phải có cái gì để mình chuyên chú vô. Cái quan trọng đó là sao? Chứ giờ bây giờ trong này nói cái này mình tại sao mình định hoài mình thất bại, thực sự ngay mình đụng kinh cái tâm mình cũng không có cái này, nó gọi là gì, thiện thông lợi mình không có được. Người ta húng tụng tinh thục là trong cái vấn đề nhờ cái thính ta thọ trì đó, thiện thọ trì đó, thì cái thiện thọ trì đó khi mà đọc tung á là cái tâm người ta đọc, người ta chuyên chú trong kinh, cái lọc chữ nào người ta hiểu rõ chữ đó, cái tâm người ta chỉ có biết có kinh, có nghĩa kinh thôi. Còn cái này mình nghĩa là tâm mà mình đọc tinh, tâm mình tán loạn đó, vô tình á, cái này nó là thức nó phá định mình không hay. Thành mà đọc có nhiều, đọc kinh cũng nhiều, tụng có nhiều, nhưng mà cái tâm không có định, thành nó quen à, quen có không định rồi, thành ra vô sau này nó đọc định rất là khó. À, thành ra nó nói là gì văn thông lợi hay là cái gì thiện thông lợi đó có nghĩa là phúng tụng tinh phục, tức là trong cái phúng tụng đó, không định tụng trong có cái ức niệm đó để tâm chi ngoài vấn đề mình phúng tụng, cái tâm mình luôn luôn nhớ đến, tức là cái tâm để cho chuyên chú vậy. Anh tập tất cả là điều chuyên chú vào đó thôi, anh nghe cái đó không có mất, thì cái tập hoài cái đó thì nó thành ra một cái quen cái hệ thống chuyên chú rồi, thì sau này cái gì mình làm cũng nó vô định cũng rất là dễ. Anh vô giật bởi tăng tổ nói rằng khó nhất là tập một đề mục để anh vô định, mà anh đã vô định được cái tâm anh đã tu luyện chuyên chú rồi, sau đó anh vô cái nào rất là dễ, bất cứ cái nào anh vô không được hết á, tại anh quen rồi.